Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến nhà. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn tự chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng, phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 1.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Lần học tập này, chúng ta xem đến Liễu Phàm Tứ Huấn. Hay tôi thấy một số bản in còn ghi một dòng tựa là phương pháp cải tạo vận mạng. Cái tựa này ghi được rất hay. Diễn đạt trọn vẹn được nội dung của quyển sách nhỏ này. Rất gây chú ý đối với người xem qua. Phương pháp gì mà có thể cải tạo được vận mạng? Chúng ta là người tu tập Phật Pháp, quyển sách nhỏ này cũng rất cần thiết, rất đáng để xem qua tham khảo. Giáo lý của Thích Ca Mâu Ni Phật vô cùng cao sâu, nhưng người thời đại ngày nay phần đông đều là chạy theo cuộc sống. Tôi thấy xã hội ngày càng phát triển, con người ngày càng chạy theo vật chất, công việc, cuộc sống, áp lực đều là vô cùng nặng nề. Các thứ bệnh tật trước kia rất hiếm, hoặc chưa từng nghe thấy, ngày nay lại vô cùng nhiều. Có những loại bệnh nguy hiểm, bạn xem điều này có đáng lo ngại hay không? Xưa kia tiểu đường, ung thư có phải rất ít gặp phải không? Ngày nay thì không còn xa lạ đối với mỗi người chúng ta nữa rồi. Có thể xung quanh bạn, những người thân, người trong gia đình của bạn cũng đều là đang có những thứ bệnh tật này. Vì sao vậy? Lòng người bị thay đổi rồi. Cuộc sống ngày nay, con người ta muốn yên ổn, muốn không nghĩ danh, không nghĩ lợi, cũng đều là không được. Áp lực cuộc sống quá nặng nề rồi. không có tiền gần như là không thể. Bạn xem, ngày trước, những người lớn tuổi, họ đều là sinh ra 8, 9, 10, có người có nhà đến 12 người con. Chẳng phải đều sinh sống khỏe mạnh, đều có công việc, đều không lớn thành người cả hay sao? Ngày nay, bạn xem, sinh được 3 đứa, 4 đứa, cái khả năng kinh tế này phải xem lại rồi. Là không dám sinh nhiều nữa. Mọi nhu cầu vật chất, mọi cuộc sống, không có tiền thì không được rồi. Ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng trong xã hội này, bạn xem mấy ai được như ý? Một số người dường như có thể kiếm tiền được nhiều hơn người khác. Có phải họ thông minh hơn không? Có phải họ may mắn hơn người khác hay không? Tôi thấy những người này, họ rất tự hào. Tự cho bản thân mình đều là không tệ. Cảm thấy mình có cái năng lực kiếm tiền. Khi bạn xem qua tác phẩm nhỏ này rồi, bạn sẽ biết được tiền tài, công danh, con cái, cả thảy đều là có sẵn trong số mạng. Bạn cứ nghĩ mình làm được hay lắm. Lại ở bên trong công việc, hơn thua, tranh giành, miễn sao đạt được. Bạn có giành được đi chăng nữa, phước phần của bạn cũng bị giảm rồi. Số mạng của bạn nếu bạn dùng việc bất nghĩa để giành lấy, bạn xem, tiền tài thâu vào, thảy đều bị giảm đi một nửa. Bạn lại tưởng rằng mình rất giỏi, thật ra phước báu trong số mạng đã bị giảm đi một nửa rồi. Nếu bạn có thể chính nghĩa mà kiếm tiền, còn giúp người khác mà kiếm tiền, thì cái số mạng này, tiền tài trong mạng của bạn sẽ tăng lên. Mạng bạn có thể có 1 đồng, nhưng nay bạn lại thu vào được 2 đồng. Vì sao vậy? Tâm này là tâm thiện. Suy nghĩ, hành vi, lời nói đều là thiện tâm, thiện hành. Cái phước báu này đều được tăng thêm. Đạo lý này nhất định bạn phải biết. phàm phu chúng ta. Phàm là còn những vọng niệm, thì thảy đều bị âm dương khí số trói buộc. Quyển sách nhỏ giới thiệu đến Viên Liễu Phàm. Cuộc đời của ông có nhân duyên gặp được Khổng tiên sinh. Cả thấy cuộc đời đều là được định đoán sẵn, được ghi lại. Mấy mươi năm chiêm nghiệm cuộc sống của ông không sai một mảy may. Ông có được cái nhân duyên vô cùng hy hữu này. Cũng là một bài học cho chúng ta tham khảo. Bạn xem, nếu đã là do vọng niệm trói buộc, số mạng của chúng ta là định sẵn, vậy thì vẫn còn cách rồi. Cả thấy những cái niệm bất thiện của chúng ta, chúng ta chuyển đổi thành thiện, thì số mạng này chẳng phải đã thay đổi rồi hay sao? Những niệm thiện này sẽ đưa số mạng của chúng ta thêm một chiều hướng khác. Viên Liễu Phàm, ông ta thật sự đã làm được, thật sự làm ra kết quả cho người khác xem. Cuộc đời của ông thật sự đã thay đổi rồi. Chính ông đã sửa được vận mạng của chính mình. Quyển sách Liễu Phàm Tứ Huấn này là lời ông dạy cho con trai Viên Thiên Khải, ghi lại đạo lý và phương pháp cải tạo vận mạng, chính là ghi lại cuộc sống cả đời của ông. Chúng ta ngày nay nỗ lực học tập, hy vọng là cũng có thể làm ra thành tích, có thể tự mình cải tạo vận mạng của bản thân, cũng làm ra được một mô phạm để cho người khác xem thấy. Đây là bạn đang tích đại thiện rồi. Bạn chân thật có thể làm ra được một tấm gương tốt, thì cả thảy những vấn đề của xã hội ngày nay, những thiên tai, hung họa, những bệnh tật phát sinh, thảy đều có phương hướng giải quyết rồi. Từ đâu có thể giải quyết được? Từ lòng người, thay đổi nhân tâm, cả thảy vấn đề đều sẽ được giải quyết. Con người ngày nay không còn tin vào nhân quả. Khởi tâm đồng niệm, lời nói, hành vi, thấy đều là sai lầm. cái sai lầm lớn nhất là niềm niềm đều nghĩ cho bản thân mình. Bạn xem, mỗi người đều nghĩ cho bản thân mình. Hai người sống với nhau thì sẽ có xung đột. Xung đột lên cao rồi thì chiến tranh, đấu tranh, cả thảy đều từ đây mà phát sinh ra. Chính mình có thể khởi tâm đồng niệm, lời nói, hành vi đều vì người khác mà suy nghĩ. Cái hành vi nhỏ này của bạn, cái động niệm nhỏ này của bạn là đang góp phần hòa bình, đang góp phần an ổn cho xã hội. Bạn xem có phi thường hay không? Nhiều người đều có cái suy nghĩ này, đều có hành vi này, thì xã hội này chắc chắn sẽ đổi khác thôi. Hy vọng mỗi chúng ta học tập cũng đều có tâm phản tỉnh, cũng đều nỗ lực thay đổi được hành vi, lời nói, ý niệm của bản thân mình. Về quyển sách nhỏ này, đại khái gồm có 4 phần. Thứ nhất là thay đổi số mạng. Thứ hai là phương pháp sửa đổi. Thứ ba là phương pháp làm thiện. Thứ tư là đức hạnh khiêm tốn. Đây là 4 mục ông nêu ra để con cái của ông có thể noi theo đó mà y cứ học tập. Chúng ta cùng xem nguyên văn. Khổng tiên sinh bói số mạng. Lúc ta còn nhỏ, thân phụ mất sớm. Thân mẫu bảo ta nên bỏ con đường thi cử làm quan, mà nên chọn nghề thầy thuốc. Vì nghề này vừa có thể sinh sống, vừa có thể giúp người. Hơn nữa, nếu hành nghề giỏi, sẽ có tiếng tăm. Đó cũng là ước muốn của cha con vậy. Chữ ta ở đây là Viên Liễu Phàm tự xưng. Bạn xem, lựa chọn nghề thầy thuốc, vừa có thể sinh sống, vừa có thể giúp người. Gia đình của ông mẹ của ông đều là có lòng trung hậu, đều là có thiện tâm, nghĩ vì người khác. Đều là bận rộn trong cuộc sống, nhưng vẫn hy vọng cốt sao có thể vừa lo được cuộc sống, vừa giúp được người khác. Bà hướng cho ông chọn nghề thầy thuốc. Quả thật vậy, ngày xưa mãi cho đến bây giờ, một nghề là thầy thuốc, một nghề là thầy giáo đều vô cùng được xã hội xem trọng. thầy giáo là dạy học, thầy thuốc là giúp người. Thấy là những việc tốt của thế gian. Nhưng gần đây, con người đều chạy theo nhu cầu vật chất quá lớn. Nghề thầy giáo, thầy thuốc cũng đều xuất hiện những vết đen ở bên trong đó, cũng đều bắt đầu là chỗ để người ta kiếm tiền, không còn như xưa nữa rồi. Thâm tâm trong mỗi một con người chúng ta, ai cũng đều có cái nguyện vọng này, cũng đều muốn mình có thể kiếm tiền, lại có thể giúp người khác. Cái niệm này là thiện tâm sẵn có trong mỗi chúng ta. Chúng ta bình bình yên yên, tư duy để thực hành phương hướng này, vậy thì tốt. Còn bạn sống trong xã hội này, bạn bon chen với người khác, bạn có nghĩ thế nào cũng không ra, vẫn là phải kiếm tiền thôi. Bạn xem, người xưa chọn nghề, cái đầu tiên cầu là có thể sinh sống. Người ngày nay, cuộc sống, kiếm được tiền, không phải để sinh sống, mà là để hưởng thụ, là chạy theo xu hướng của xã hội hiện đại. Ăn ngon, mặc đẹp, xu hướng thời trang, nhà cửa, xe hơi, cả thảy đều vượt hơn nhu cầu của cuộc sống. Họ hưởng thụ, thậm chí có những thú vui hưởng thụ, hoàn toàn không có ý nghĩa cho cuộc sống, thậm chí gây ra nhiều tệ nạn cho xã hội. Họ hưởng thụ quá đà rồi. Cái nhu cầu này thì trên mức cần thiết, quá nhiều rồi. Bên trong đó là cái niệm gì vậy? Chính là thỏa mãn cái dục vọng của bản thân, thỏa mãn cái dục niệm của bản thân. Bạn xem, cái gì là thiện, cái gì là ác, có một tiêu chuẩn rất là rõ ràng, rất dễ phân định. Nghĩ cho người khác là thiện, quay lại nghĩ cho chính mình thì đều là ác. Vậy người ngày nay, bạn xem, cái niệm đầu tiên họ nghĩ cho ai vậy? Là cho chính bản thân mình. Mỗi người đều nghĩ cho chính bản thân mình, thì cái xã hội này không phải toàn là điều bất thiện hay sao? Niềm điều đều nghĩ cho bản thân mình, rồi đến lời nói hành vi cũng là đều theo cái phương hướng này. Bạn nghĩ xem, xã hội này làm sao không điên đảo được chứ? Người xưa, họ cũng có cuộc sống, cũng có gia đình, vợ chồng con cái. Vẫn là phải lo toan cơm áo gạo tiền. Thế nhưng chữ tình này thì còn nồng hậu, còn mùi vị lắm. Tình nghĩa anh em trong gia đình, tình làng nghĩa xóm là vô cùng nồng hậu. Những thứ này ngày nay ở những vùng quê vẫn còn có thể xem thấy được một chút. Những vùng quê nghèo vẫn còn giữ được một chút tình này. Còn ở những nơi phát triển thì hầu như không còn thấy nữa rồi. Bạn xem, một người nghĩ cho người khác như vậy có phải là khờ hay không? Con người ngày nay quá so đo rồi. Bạn phải bình tâm lại một chút, nghĩ cho người nhiều một chút, cái hậu báo này tự nhiên sẽ phản hồi lại cho bạn thôi. Bạn đều là thấy rõ. Ở Nhật Bản có một vị được xưng là huyền thoại kinh doanh, chính là Đào Thạnh Hòa Phu. Ông là một người sáng lập và dẫn dắt một công ty công nghệ cao đa quốc gia với hơn 66.000 nhân viên. Trong cuốn sách của ông có kể đến chuyện giai đoạn của hãng hàng không Nhật Bản rơi vào khủng hoảng. Ông được mời về làm chủ tịch. Từ tình trạng nợ nần chồng chất, việc kinh doanh đang trên bờ phá sản, dưới sự chỉ đạo và dẫn dắt của ông, sau 2 năm 8 tháng, hãng hàng không Nhật Bản đã tái sinh trở lại. Cuộc đời của ông, cách sống của ông, những suy nghĩ của ông đều thể hiện qua những tác phẩm mà ông đã viết. Mọi người ưa kinh doanh, thích kiếm tiền có thể tìm đọc những tác phẩm này. Vì kinh doanh của ông có một nguyên tắc chúng tôi thấy rất hay. Thứ nhất, tất cả tiền lời được đều đem chia cho khách hàng. Thứ hai, tiền lời được sau phải chia cho nhân viên. Thứ ba là phần còn lại cuối cùng mới là của ông chủ, của những người lãnh đạo. Bạn xem, cả thảy người ngày nay, cái lợi đầu tiên là nghĩ cho mình, thứ hai là nghĩ cho nhân viên, những người thân cận mình. Sau mới đến khách hàng. Tôi thấy một số nơi còn không đếm xỉa đến lợi ích của khách hàng, còn lừa dối khách hàng, thậm chí hãm hại khách hàng. Cái tư tưởng này thật là vô cùng điên đảo. Vị doanh nhân này đã làm ra một tấm gương về những triết lý trong kinh doanh. Cuộc đời của ông thật sự chưa có mùi thất bại. Vẫn là kiếm tiền, cho đi vẫn có thể kiếm tiền, nhường nhịn đều là có thể kiếm tiền được. Chúng ta đều có thể chân thật tin tưởng, đem những tư tưởng, triết lý của ông áp dụng vào cuộc sống, vào kinh doanh, nhất định chúng ta cũng sẽ được thành công. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta học tập tới đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.